Thì hôm nay ngày Bác Quan Trai thường lệ đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta mỗi tháng có hai kỳ, ba kỳ, đó là ngày rằm 30 tháng Thiếu thì ngày mùng 1, và hôm nay là ngày 30 khi cộng thêm ngày mùng 9 là ngày niệm Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm Ất Dậu. Chúng ta tiếp tục học cái bài thứ 26 của chúng ta. 27 là 56. Thì rồi chúng ta đã học qua cái phần câu hỏi và đáp của câu số 20. Hôm nay tiếp tục phần câu số 20 của chúng ta. Thì rồi câu hỏi số 20 tức là hỏi rằng một đời tạo ác lâm chung niệm Phật, đới nghiệp giảng sanh được không thối chuyển, nguyện lực Đức A Di Đà thâm diệu thật không thể nghĩ bàn. Vậy thì bây giờ tôi tạo ác theo duyên đời, đợi khi sắp chết sẽ niệm Phật có được giảng sanh chăng? Đó là cái câu hỏi của thiền khách. Bây giờ cứ việc tạo ác đi, tới lâm chung niệm Phật là giảng sanh nè. Bây giờ tu sớm chứ cho uổng, thấy không? Nói như vậy. Đáp rằng khổ thay, lời ngu muội sai lầm. Chưa trả lời mà đã chửi người ta rồi. Khổ thay, lời ngu muội sai lầm, nguy hiểm hơn rượu độc, đã hại mình lại hại đến hàng tăng ni thiện tín. Có căn lành phước đức nhân duyên mới được gặp thiện tri thức, mới khởi lòng tin tưởng và phụng hành. Đó là việc hiếm có trong muôn một, đâu phải ai cũng được như thế. Luận quần nghi có nói trong đời có 10 hạng người lâm chung không niệm Phật được. Một là không gặp bạn lành, chẳng ai khuyên nhắc niệm Phật. Hai là nghiệp khổ bức thiết, không yên ổn để niệm Phật. Ba là trúng phong cứng họng, không thể xưng danh hiệu Phật. Bốn là cuồng loạn mất trí, không thể chú tâm tưởng niệm. Năm là hoặc gặp tai nạn nước lửa, mất sự điềm tĩnh trí thành. Sáu là bỗng gặp cọp beo ác thú làm hại. Bảy là khi lâm chung bị bạn ác phá hoại lòng tin. Tám là gặp bạo bệnh hôn mê bất tỉnh mà qua đời. Chín là bị trúng phong, trúng thương hoặc bị chết giữa quân trần. Mười, từ trên cao té xuống mà mạng vong. Mười sự kiện trên đây là những việc thường nghe thấy, không luận tăng tục nam nữ hạng nào cũng có thể do túc nghiệp hoặc thiện nghiệp chiêu cảm. Sự việc bỗng nhiên xảy ra không trốn tránh kịp. Ông đã không phải là thánh nhân, biết mình khi mạng chung chết tốt hoặc xấu, bình thời không niệm Phật. Đến khi lâm chung nếu rủi mắc phải một trong mười duyên ác đó thì sẽ liệu ra sao? Chừng ấy dù có Phật sống hay bao nhiêu thiện trí thức dây quanh cũng không thể nào mà cứu được. Thần thức sẽ tùy nghiệp vào tam đồ ác là bát nạn, nhiều kiếp chịu khổ, bao giờ để được nghe danh hiệu Phật như ngày nay? Chúng ta học đến phần này, kỳ đầu là chúng ta học tới đó rồi đó. Bây giờ là chúng ta tiếp tục phần trả lời tiếp theo của Thiên Như lão sư của chúng ta đối với thiền khách. Tất cả chúng ta sắp chết, bốn đại phân ly, gân xương rút chuyển. Thật tự biết rằng khi mình sắp chết á, cái sự đau đớn khi chết á, nó hơn là cái đau bình thường trong cuộc sống của chúng ta. Lúc sắp chết nó đau dữ lắm, nhưng mà cái đau này á, cái người sắp chết cảm nhận thôi, chứ mình thì không biết, ở ngoài mình không thấy đâu. Mình thấy tưởng người ta là êm ái lắm, nhưng mà thật sự là đau đớn khủng khiếp. Mà chính cái đau đớn này nó làm cho bị tán loạn tâm thần và không thể nào định tâm được, không thể nào trụ tâm để mà niệm Phật được hay là định tâm được. Tất cả chúng sinh lúc sắp chết tứ đại phân ly. Tứ đại phân ly là gì Phật tử? Bốn đại là nó rời ra, mình sống hôm nay là tứ đại nó hợp lại, nó hòa hợp nhau lại thì mình còn đứng vững, mình còn sống được. Nhưng mà khi mà tứ đại nó rời ra rồi, nó không có đủ cái điều kiện để mà hợp nhất nữa thì mình chết. Tứ đại là gì Phật tử nhớ không? Biết không? Đất nước lửa gió là cái thân của chúng ta nè, thân tứ đại. Đất tức là cái những cái chất cứng như là thịt, gân, xương, ha, rồi nước là những cái chất lỏng trong cơ thể mình. Rồi là hơi thở thích ra vào, đó là không khí. Ha, rồi là hơi ấm trong cơ thể là lửa. Bốn thứ này, một thứ mà nó bất hòa, nó rời ra khỏi mình rồi là phải chết. Bây giờ hơi nóng có nè, thấy không? Mình là đất nè, nước còn hợp hòa nè, nhưng mà hơi thở không có, sống được không? Không thể sống được. Vậy thì thở ra mà không ít vào cái như rồi, phải không? Ô hô tam khốn khí tại thiên băng dụng, nhất đáng vô thường giảng sử thu. Vậy thì khi tất hơi mà không hít vào thì kể như rồi, tất cả đều buông hết. Thế thì bốn đại đó, một đại nó không hợp nhất, nó rời xa mình, thì kể như là mình phải chết, không có sống được. Bốn hợp, bốn đại này nó hòa hợp nhau thì nó đoàn kết nhau thì mình sống, còn nó chia rẽ, nó xa nhau thì mình chết. Đó, như vậy ta mình sống là tùy thuộc vào bốn đại. Thế thì khi mà tứ đại nó phân chia như vậy, là nó phân ly như vậy, nó rời xa như vậy, thì gân xương rút chuyển, gân xương rút chuyển. Phật tử có cảm giác này chưa? Cảm giác gân xương rút chuyển chưa? Có chưa? Chưa phải không? Lý do tại sao mà chưa? Hả? Tại vì chưa chết. Chưa chết phải không? Ở đây Đức Phật cho biết trước mà, phải không? Thì gân xương rút chuyển, gân xương này nó rút, nó chuyển động, mà đau đớn chịu không nổi. Phật tử là cảm giác được những người bị bệnh mà cái bệnh mà xương sống mà hay là cái xương cốt mình nó bị đau đớn á, gân mình nó bị đứt hay là gân mình nó làm sao đó, nó co nó rút nó cọ sát thì cảm giác đau không? Đau lắm chứ, chịu không nổi đâu. Xương ngày qua bị nhức cái nhượng cái giò trái thôi mà chịu không nổi. Nay thấy tôi đi cà nhót không? À, nó đau, không biết cái giống gì đó nữa à? Cái gió hay là cái gì đấy hay là mỏi mần quá nó mỏi như nữa mà đau cái giò trái. Nó như vậy chút xíu đó thôi, mà ngồi niệm Phật, ngồi thăm thiền, ngồi tụng kinh cho Phật tử xong đứng dậy không nổi, cái chân nó cơ tơ tê cứng hết rồi, mà chút xíu thôi còn chịu không nổi nữa nha. Ý là mình còn tự chủ cái thân xác mình đó, mình so mình bóp mình chờ đợi cho nó rãng ra đứng dậy. Còn bây giờ lúc mà lâm chung đó mình không có tự chủ được thì nó khổ đau biết cỡ nào. Phật tử cảm giác mấy người già bệnh đó, phải không, đau đớn không biết gì được, chỉ có biết rên thôi mà, thậm chí mà nó kêu trời nữa, phải không? Nó như vậy đó, lúc đó mình không có tự chủ được nữa, đau quá đau rồi. Không có nói ai với đạo Phật nữa mà nói trời ơi, đau quá trời ơi. Bây giờ ông Phật chạy mất tiêu rồi. Bây giờ ông trời là quan trọng nhất, kêu thấu ông trời chứ không kêu thấu ông Phật nữa. Đó, vậy thì nếu mà kêu ông trời mà không niệm Phật như vậy là chết bất tử mà giảng sanh được không? Không, tại đây chưa, chỉ có đau đớn thân xác thôi mà nó kêu thấu như vậy đó. Tất cả chúng sinh lúc sắp chết bốn đại phân ly, gân xương rút chuyển, cho nên lúc này mình chuyển mình mà tay chân chuyển mình cong éo quẹo rồi ha. Đó, đau đớn cùng cực ghê gớm lắm. Tôi đi hậu niệm thường thường gặp những người sắp chết đó, tử cái trạng thái họ sắp chết đó thấy tội nghiệp lắm. Người mà có tu á, họ nghe được mình niệm Phật, họ nghe được lời khuyên của mình, họ chấp tay niệm Phật họ đi ha, thì rất tốt. Mà người mà họ không có đủ năng lực mà giác ngộ đó nha, thì mà tự biết sao theo cái nghiệp của họ, gân xương rút chuyển, tay chân co quắp, miệng mồm méo, mắt trợn lên rồi ha, thấy tội nghiệp lắm. Nghiệp quá nặng nề, không thể nào nghe lời thì thức nổi nữa. Còn mình mà có duyên mình đi tu như vậy á, là mình đã có duyên có tam bảo, là gieo duyên rồi, là có công đức tu hành, đồng thời có cái công đức mình là làm phước làm lành, thì do đó cái đức cái phước của mình nó cộng lại, cộng thêm cái lực tu của mình, cho nên lúc đó mình là tĩnh tâm được, mình thắng phục được cái là cái tứ đại phân ly, và mình tĩnh tâm niệm Phật, cho nên mình thoải mái chắp tay niệm Phật ra đi nhẹ nhàng. Biết rằng lúc trước á mình đau đớn, nhưng mà lúc ra đi là nhẹ nhàng đó, như vậy. Còn cái người mà không tu á, mới là thấy khỏe, nhưng mà gần đi đó nó khổ lắm. Không tự chủ được, đọa theo nghiệp mà đi đọa như vậy. Thân tâm đau đớn kinh hoàng như con đầu mồi thì bị lột giải. Thật tử có thấy đầu mồi bị lột giải chưa? Thấy cua lột chưa? Chưa thấy đầu mồi lột quá. Thật tử nào giờ có ăn cua chưa? Có lột cua chưa? Có lột da ếch chưa? Có lột da cóc chưa? Hồi xưa tôi có lột da ếch, da cóc. Ếch chưa có lột mà có da cóc có lột. Tại vì sao, hồi nhỏ mà thích đi là tập nhái bắt cóc gì nấu cháo ăn. Cháo nhái cháo cóc là ngọt dữ lắm mà. Nấu xong rồi mình nặng chút chanh vô coi, ăn là thật đã luôn. Ngon dữ lắm. Con cóc gì mà lật ngửa cái bụng nó lên, rồi cái tay mình bóp vô cái nách nó vậy nè. Thấy không? Cho hết nhúc nhích gì hết á. Để cái dao đưa xuống cổ đó. Và tự thấy thì sao? Hai cái tay nó chỏi lên liền. Nó đỡ nó chỏi liền. Nó chỏi liền, nó chỏi mà đâu có lợi mình đâu. Mình đè xuống con cái rồi nó trợn mắt nó giùm mình. Thấy không? Rồi đứt cổ đó. Thấy không? Rồi nó giùm con mắt mình rồi nó nhắm lại. Rồi nó ghi gì đó. Nó ghi dấu ấn thù hằn ở trong cái tâm thức đó rồi, là sư quá cắt tôi. Sư quá khứa cổ tôi. Nhớ nghe, coi chừng phía sau tôi khứa lại đó. Đó, như vậy. Nó ghi trong lòng rồi, tiềm thức nó ghi. Đó là cái thù quán nó ghi vào đó. Sau này mình sẽ chết bằng cách gì? Nó khứa cổ mình lại. Nó khứa cổ mình lại. Bây giờ mình khứa một lần, sau nó khứa mình sẽ đau đớn gấp trăm ngàn lần hơn. Rồi bởi vì nhớ là quả báo á. Mình mà gây cái nhân á, quả báo sau này á, là mình sẽ bị hành hà gấp 5-10 lần trăm lần hơn mình làm cho kẻ khác. Đó, nó khổ lắm Phật tử, phải chuyện đơn giản đâu. Bây giờ mình khứa cái, muốn nó khứa mình nhiều cái, đó, nó như vậy đó, mình đau đớn hơn. Thế thì như con đầu mồi bị lột lột vỏ, thử cái đầu mồi như con rùa ấy mà ha. Tôi chưa thấy chắc nó lộ giống giống vậy mà, thấy không? Mà lột vỏ đang lấy cái vỏ của nó làm gì đó. À, làm đồ mỹ nghệ, mỹ phẩm gì đó. Đau đớn lắm chứ, phải không Phật tử? Thì cũng như cua mà lột, mình ăn canh chua cua, cua nướng, phải không? Bỏ vô nồi mình nấu, mình luộc. Bây giờ hay là ăn sống mình lột ra mà lấy cái gạch đó đó, nấu nó bung riêu đó mà. Thấy mấy người nó bung riêu tội lắm nha. Ở đây có ai nó bung riêu không? bún riêu cua đó. À, tôi nghe nói ai nó bún riêu cua tôi thấy là tội lỗi, già tội lỗi. Nhiều khi lấy cua đâm quết, rồi quết đâm nó tan nát luôn, phải không? Rồi có nhiều khi là mình lột cái lân thân ra, phải không? Đó lật cái lột một cái rồi à, bắt đầu lấy cái gạch đó mà đi nấu canh chua cua mình ăn, thấy tội không? Tội quá trời tội. Nhiều khi mình đưa con cua vô trong nồi mình nấu, hồi xưa tôi có nấu cua nữa, hồi nhỏ đó mà đi bắt cua, trời mưa là đi bắt cua bắt ốc. Ốc thì nó khổ sở nó chết mình không thấy, tại vì ốc nó chậm chạp không ra tiếng động, mà bỏ trong nồi mình nấu đem ru tự nó chết rồi mình không thấy. Nhưng mà đâu ngờ là trong nó le lưỡi nó khổ sở lắm, phải vậy không? Còn con cua á, mình bỏ nồi mình nấu nó kêu, nó bò cột cả cột, nó chăng cho nó bò ra không được, mình nghe xào xào sột sột trong cái nồi á, nó cho mày chết thì mày bò nghe đó, đẩy nắp lại dằn lại đó, rồi ngồi chết queo, xong rồi đỏ ao hết trơn á, rồi xứng nhau cha mẹ con cái anh em, rồi là chi, rồi là lột nó ra rồi đi chấm muối ớt ăn nè, thấy khổ sở mà tự à, bây giờ mình mới thấy tội, thấy khổ chứ hồi xưa mình vừa miếng ăn nè, mình sát sanh hại vật mình đâu biết tội đâu. Anh như vậy thế thì cái khổ sở khi bị lột da à, con cóc nè, con ếch nè, con nhái nè, à, con cua nè, con đầu mồi nè, mà thấy khổ cái nào không? Vậy thì người chết lúc lâm chung á, cái sự đau đớn như vậy nó còn hơn là con đầu mồi bị lột vỏ hay là con cua bị lột vỏ, nhân dân đại khái như vậy. Dù con cua rớt vào nước sâu dễ gì mà niệm Phật, dù không bệnh chết yên ổn mà khi lâm chung à, duyên đời chưa dứt niệm tục còn dương, mỗi nỗi tham sống sợ chết làm cho tâm lý rối loạn phân vân cũng không thể niệm Phật được. Mà tự thấy rằng những cái duyên do để khi lâm chung mà mình thất niệm à, mình không thể niệm Phật được, nó rất là nhiều. Mà ở đây đại sư hướng dẫn cho chúng ta nêu ra những điều này để chúng ta ghi nhớ. Dù cho khi mình chết là mình không bệnh mà chết rất là yên ổn, khi lâm chung duyên đời lại chưa dứt à, niệm tục còn dương à, mình chết rất tốt. Nghe thấy người đó chết mà em ru à, nằm xuống cái đi luôn à, trời, người đó chết tốt thiệt chứ. Tôi như kỳ đầu tôi đi đám thành đệ tử nhỏ, nó mới chết hai mấy tuổi đó nghe, nó trời ơi, nó chết tốt thì không mất miếng thịt nào chứ, lấy là nằm ngủ đi luôn à. Tối nghe nó chiều nó ăn cơ ăn ghẹ, mua ghẹ gì à, để là vợ chồng cùng nhau ăn sinh nhật đứa con gái ha, mua 5-6 con ghẹ rồi đó, rồi mừng ăn ăn xong tối cái nó kéo đần cò 2-3 điệu gì đó đi luôn. Như vậy vợ nó còn nghe anh e 2-3 cái, anh tưởng anh đâu có gì đâu, ai ngờ rồi giờ qua giờ lại anh đến thêm xinh xinh luôn, rồi chở nhà thương thì tới nhà thương nó chết rồi. Rồi đơn giản vậy thôi, chết nằm như là người còn sống ngủ vậy thôi đó. Vậy thì chết không có miếng thịt nào hết, nhưng mà chết chợ yên không? Rồi chúng ta thấy có nhiều người chết rất là tốt, phải không? Là ngã ngang chết, nằm em ru chết, không có ai chết. Nói rồi người này chắc đắc đạo rồi ha à, còn nhiều người tu dữ lắm á mà chết quằn chết quại, chết đau chết đớn. À, vậy là người này tu sao mà chết khổ vậy? Vậy là người này chắc tu không đắc đạo, là chết nó khổ dữ. Phải không? Cái này là còn xét lại nha. À, cho nên ở đây á, ngài nói rằng là dù không bệnh chết yên ổn, dù không bệnh mà chết yên ổn nha. Nhưng mà đây khi lâm chung duyên đời chưa dứt ha, niệm tục còn dương, chết yên ổn nhưng mà niệm đời chưa dứt, niệm đời chưa dứt ha. Đó, rồi bây giờ là gì? Niệm tục còn dương, niệm đời là cái niệm thế gian ha. Đó, niệm tục là gì? Là luyến ái sầu muộn ha, mà còn nhớ thương luyến tiếc cuộc đời, còn luyến ái gia đình quyến thuộc vợ chồng con cái vân vân à, đó là gì? Là chuyện đời còn luyến tiếc, niệm tục còn dương vân. Chết rất là tốt nha, nhưng mà cái niệm cuối cùng là còn nhớ tiền, nhớ bạc, nhớ của, nhớ danh, nhớ lợi, nhớ quyền, nhớ con, nhớ cái, nhớ chồng, nhớ vợ, hờn quán buồn giận ai đó, siêu nổi không? Siêu nổi đâu, siêu nổi đó, phải không? Chết thì yên mà tâm không có yên à, đó, chứ đừng thấy người ta chết ngon là ngon nha. Làm chết á, là mai mốt cái mình nằm em ru mình chết, chắc mình đi rồi à, đi rồi đó, không biết đi gì đâu à, nó như vậy. Cho nên chúng ta đừng nhìn cái người chết mà tốt mà nói rằng người đó tốt, không phải đâu. Nhiều khi á, chết tốt nhưng mà cái hậu của sau khi chết tốt á, đó lại là cái xấu, thì không có tu, không có tu Còn bây giờ cái sắp chết lại xấu ha, bệnh hoạn ốm đau đủ thứ quằn quại rồi chết, nhưng mà sau khi chết họ không có xấu mà lại rất tốt. Tại vì cái hình thức chết này là trải nghiệm của một người tu, phải không? Trước khi chết là quằn quại trong bệnh hoạn, nhưng mà họ đau, đau về thân, nhưng mà tâm họ không có đau, họ tỉnh giác, họ nhớ, họ niệm Phật, họ định tâm, họ không bị phiền não. Đó, cho nên là sau khi mà nghiệp dứt rồi á, thì họ chánh tâm trong cái vấn đề là chánh niệm, rồi họ ra đi về cảnh giới lành, phải không? Thế thì trước á thì là gì? Là thấy xấu, nhưng mà sau nó lại tốt, thấy chưa? Đó như vậy, đó là hình thức trải nghiệm của người tu chúng ta. À, nỗi tham sống sợ chết và tâm ý rối loạn phân vân cũng không niệm Phật được. Vậy thì cái người chết á, mà tham sống sợ chết, người trước khi chết mà tham sống sợ chết, vậy thì cái chết nó lo mà tử? Lo chứ, tham sống mà bị chết mà không lo sao được. Thế bây giờ bất tử muốn sống thêm mà bây giờ bị chết bất tử, mình sợ không? Lo chứ. Đó, cho nên cái đầu óc nó không yên ổn, phải không? Lo nó sợ cho nên là không niệm Phật được. Đó là cái duyên do mà không niệm Phật được. Nếu là người tốt gia vũ chưa xong, người tốt gia vũ chưa xong làm sao? Là người thế gian, thế là người Phật tử chúng ta bây giờ đi, là người thế gian nè, gia vũ chưa xong là cái diện gia đình. Vì gia đình mà sắp xếp chưa ổn định là lâm chung mà tự niệm Phật nổi không? À, có niệm Phật nha, sắp xếp đàng hoàng rồi, nhất là Phật tử nào mà nhà giàu nè, thì Phật tử nào nhà giàu nói trước nha. Đó, bởi Đức Phật lo trước cho Phật tử mình biết Phật tử của mình á, đệ tử Đức Phật sau này giàu dữ lắm. Phải không? Tại vì sao vậy? Tại vì đệ tử Đức Phật là biết bố thí, biết cúng dường, làm phước dữ lắm. Cho nên là đệ tử Phật sau này cư sĩ tại gia nó giàu dữ lắm. Phải không? Nó giàu dữ lắm. Cho nên mà chính chỗ giàu dữ lắm mà nó không chịu tu. Không chịu tu sợ chết nó khổ. Cho nên Đức Phật mới dạy trước: "Này con có tiền nhiều, con có con cái, thì trước khi chết đó con phải chia hết tài sản cho con đi." Đức Phật dạy kỹ lắm nghe, chia đi. Thằng A, B, C, con 7, 8 gì đó, chia đều hết. Của cải chia đều, phải không? Tiền bạc chia đều, đất vườn chia đều, cái diện chia đều hết xong là có ai có lấy rồi. Ha, rồi bây giờ sau này chết đi nó khỏe, không có lo. Còn bây giờ nó không có chia hết trơn á, ôm giữ à. Ôm giữ rồi nó để tìm tao chết tao chia. Nhưng mà chết bất tử là chia không kịp. Chia kiểu làm sao đấy? Con cái nó rấu rắm, nó giành giật với nhau. Nó biết ba má mình giàu mà, là bà chết nó giấu đâu. À, bây giờ nó moi nó móc à. Ha, đó, như vậy đấu tranh nó giành giật với nhau, gây ra cái khổ. Đó, rồi mình chết á, mình không có chia của cho con thì tiền của tài sản mình vẫn còn coi là của mình, là của mình. Cho nên mình chết mà không đem theo được, mà không có chia được, cho nên bây giờ phải trở lại, thấy không? Trở lại để giữ của, làm chó để giữ của, làm mèo để giữ của, làm chuột rắc để giữ của, làm chuột tông nhum để giữ của, làm heo trở lại ăn, làm gà trở lại ăn. Đó, nó phá cho gia tài sự sản này tiêu mà, nó như vậy đó. À, trở lại giữ của, trở lại để mà ăn cái của đó. Vậy là trở lại nó ăn hết được không? Ăn hết chứ sao trở lại nữa, thấy không? Đó như vậy, cho nên mà tôi thấy rằng đó là cái vấn đề tiếc của, thấy không? Đó, bổn phận trách nhiệm mà lo không xong, chưa có làm xong cái gia vụ, cho nên là lâm chung khó mà niệm Phật được, khó niệm Phật được. Bây giờ mình có tu đấy, bây giờ Phật tử đang giàu, mình đi chùa hoài, mình có tâm tu giải thoát, nhưng mà vấn đề đó mình chưa giải quyết xong, vậy thì lâm chung Phật tử khó niệm Phật nghe. Coi chừng đó, bữa nay là qua cái lời dạy của Thiên Như lão sư đó, sư cảnh cáo quý Phật tử nhà giàu. Nhà giàu mà có con đông mà chưa chia của. Bây giờ bắt đầu chia được rồi đó nghe. Lên mai mốt là hối hận ăn năn là muộn màng đó. Nếu là người tục gia vụ chưa xong, việc sao chưa sắp đặt, vợ kêu con khóc trăm mối ưu tư, làm sao mà niệm Phật? Bây giờ nó có của thôi, bây giờ nó là vợ kêu con khóc. Thấy không? Sắp chết thì vợ kêu con khóc: "Anh ơi, đừng bỏ em anh ơi, anh mà đi em sống sao nổi anh ơi." Rên như vậy là sao mà niệm Phật nổi đấy? Cái tình cảm thân thương của hai vợ chồng sống nhau đã tay gối suốt cả cuộc đời, bây giờ mà vợ mình chết bỏ mình, chồng mình chết bỏ mình, sống lại bơ vơ cuộc đời, nuôi con nuôi không nổi, nuôi con cũng nuôi nổi đi, nhưng mà cái tình cảm hai vợ chồng nó nhớ thương rồi nên khóc như vậy làm sao đi nổi, phải không? Đừng nói sư nè là ông thầy nè, mà Phật tử nè, sư muốn đi đâu đi, đệ tử nói: "Sư phụ ơi, phụ đừng đi đi phụ ơi, ở nhà dạy con tu, phụ đi hoài bỏ cho con tu không được, đi nổi không? Đi nổi không? Đi không nổi, đừng nói mà chết." Còn sống mà đi còn nổi đó, đừng nói chết sao đi nổi. Đó, thấy rõ chưa? Đó, như vậy thì bây giờ nói về chùa Bức Linh nè. Đó, bây giờ sư ra là chùa Bức Linh sư nha, giờ đang hưng thịnh vậy nè. Đó, bỗng nhiên thôi, sư không thèm ở đây nữa, đi chỗ khác, kiếm cái chùa khác sư ở. À, Phật tử chịu không? Không, phải không? Đó, người này nói rồi kia lại lại lục khóc lóc năn nỉ gian lên sao đi nổi rồi đi.
Bây giờ có cái chùa to thỉnh sư phụ đến ở đó, à, khỏi lo, khỏi là cất chùa mới, khỏi cực. Nó thí dụ với đó nha. Đó, bây giờ thôi không ở chùa Phước Linh, để cái chùa bự đó ở. Phật tử mới mốt có tu lại chùa đó đó, chịu không? Không chịu phải không? Đó, thì đấy là sao đi nổi? Thôi kệ, ở lại chùa nghèo mà nó vui. Thấy không? Đó, giả lại không đi, rõ thấy chưa, rõ chưa? Nó cho vui thôi. Đó, như bạn vậy thì lâm chung mà chúng ta bị vợ con, ha, vợ chồng con cái rên rỉ khóc lóc, ỉ ôi than khóc kêu ra, đi sao đó mà đi? Ha, rồi niệm Phật sao được đấy? Thất niệm, thất niệm rồi là rơi vào cái niệm ái. Ái ai thì trở về với người đó. Ái con trở lại gặp con, ái vợ trở lại gặp vợ, ái chồng trở lại gặp chồng, vân vân. Lẽ chưa, đó là cái niệm ái đó. Cho nên là trăm mối ưu tư làm sao mà niệm Phật được? Chẳng đợi lúc lâm chung, ngay khi chưa chết, lỡ một chút bệnh nơi thân, đau khổ rên rỉ không yên, tìm thuốc hỏi thầy, nhờ người cầu an sám hối, tạp niệm rối ren, đâu dễ gì tâm niệm Phật. Thôi ơi, bệnh chút kêu thầy lại tụng kinh giùm con, khổ quá thầy ơi, sám hối giùm con này kia nọ. Chà, kiếm thầy này thầy hay, thầy kia đã hết, thầy này tới thầy nọ, ha, còn kiếm thầy nó cầu an nữa chứ. Nhưng mà thầy đã cầu an tụng có ba bữa à, ha, thầy thuốc ba thang cầu an ba bữa. Thầy thuốc ba thang hết chạy thầy khác, chứ ba thang thuốc tổ người ta mà không có định mệnh được rồi là ông thầy đó không đi hút thuốc ông thầy nữa, ha, thì tìm thầy khác đi hết hay rồi. Thầy thuốc mà cái thang đầu á là thang thử, thang thứ hai á là bắt đầu người ta điều nghiêng, thang thứ ba là đánh, thấy chưa? Thang thứ ba mà không có bớt bệnh á là thôi kể như không có linh rồi, ha, mà đi tìm thầy khác đó. Thầy thuốc ba thang thôi cho nó kéo dài nghe không, chứ là bớt nó kéo dài, mà không bớt là kể như đi tìm thầy khác. Cầu an ba bữa thôi, ai cầu an bốn bữa rồi vậy? Cầu an ba bữa một trăm là cầu siêu. Phải không? Cầu an ba bữa thôi, nói như vậy. Mà tự thấy có khi lại cầu an bốn bữa không? Không, ba bữa à, ba bữa mà không hết rồi thôi để chuẩn bị cầu siêu. Ha, nói như vậy. Chẳng đợi lúc lâm chung, khi lỡ có chút bệnh nơi thân, đau khổ nên rỉ không yên, tìm thuốc giỏi thầy hay, nhờ người cầu an sám hối, tạp niệm rối ren, dễ đâu mà nhiếp tâm niệm Phật. Dù không có bệnh mà tuổi cao sức yếu, đủ sự kém suy, nè, áo não buồn than, lo cái thân già chưa xong, chắc chỉ là niệm Phật. Em thấy mà già, thấy không? Đó, bây giờ già cả yếu đuối rồi, phải không? Đó, tuổi già sức yếu rồi nè, mình lo mình sợ không? Lo chứ, thấy không? Trời ơi, già cả yếu quá rồi, sợ tu không được nhiều, thấy không? Sợ tu không được bao nhiêu, rồi chết bất tử rồi sao đây? Lo cái thân, áo não buồn than, cái thân già chưa xong thì lo sao niệm Phật nổi? Ở đây có bà già nào nghĩ vậy không? Có bà già nào mà yếu như là bà Lạc nè, bà Cảnh nè, bà Như nè, bà Liên nè, bà Đức nè, bà Thiện nè, mấy bà già mình nè, à, mấy bà già đây có khi nào lo cái thân già tôi không nổi không? Có phải không? Ờ, à, đó sợ, phải không? Nhưng mà bà Cảnh phải sợ, bà ráng lo tu, phải không bà Cảnh? Có nhiều bà già sợ không chịu tu, nhìn cái thân bệnh rồi cái than hoài, rên hoài, trời ơi sao tôi khổ quá, trời tôi bệnh quá, trời sao già quá, trời sao mà yếu quá? Thì già yếu thì sắp chết rồi lo tu cái đi, không? Cứ nằm ở trên rỉ hoài ha, phải không? Đó, như vậy thì làm sao mà niệm Phật được? Tự thấy rõ chưa? Đó là một cái duyên do mà khi già yếu, bệnh yếu, nhìn cái thân tiều tụy của mình, nhìn cái thân héo úa của mình, nhiều khi nhìn cái thân tàn tạ của mình, ha, mình thấy mình lo, mình rầu, mình buồn, cái mình không có tu được. Nên như vậy đó. Còn bây giờ mình nhìn thấy cái thân già héo úa của mình, mình giác ngộ vô thường sinh diệt, sớm muộn là cũng chết. Hồi đó mập dữ lắm mà, bây giờ nó còn như cây củi vậy nè. Đó là vô thường sinh diệt, phải không? Đó, rồi mai mốt tao biết mày phải chết thôi. Đó, mày chết rồi, cho mày chết. Nhưng tao chuẩn bị chờ chết mà. Thôi, bây giờ lợi dụng, dù cho thân già, thân yếu, nhưng mà ráng mà còn thở là được rồi. Còn thở là niệm Phật được. Ráng niệm Phật chờ chết. Vậy thì có lo không? Đâu có lo hết. Không có lo gì cả, như bà Như nè. Vậy đó, mà chỗ nào cũng có bà tu chứ. Mưa gió bão bụng gì nó cũng đi. Nước ngập mà là té lọt xong cũng mặc đồ ướt vô chùa nữa. Bà đâu có sợ đâu. Thân bà già bà yếu, mắt bà yếu, mà tu dữ dằn lắm. Vậy là bà đâu có sợ thân già thân yếu đâu. Đâu có lên, đâu có than. Hồi sáng gặp sư nói, sư ơi cái này con thấy yếu rồi, nhưng mà phải ráng đi. Hôm nay không có nào đưa con hết, chứ đi của mình nè. Là như vậy. Nhớ ngày đi tu, nó như vậy. Đó là một cái sự tinh tấn. Nhờ mình quán xét, nhờ mình thấy rõ cái thân vô thường, nhờ mình giác ngộ, cho nên mình không có sợ, không có lo cái thân già nữa, mà lo tu. Nhờ cái sức đó, cái lực đó, cái tâm đó, cái sự là quyết tâm của mình, cho nên vượt qua cái chướng ngại của tuổi già. Thấy đấy chưa? Có nhiều khi tuổi trẻ mạnh khỏe mà không chịu đi chùa, tới nhà tu có suy nghĩ tới luôn sao, cái thôi nghỉ bữa đi ở nhà coi phim. Nó như vậy, vân vân, đại khái như vậy. À, tiếp theo Đức Phật nói rằng dù không có bệnh mà tuổi cao sức yếu, đủ sự suy kém áo não buồn than, lo cái thân già chưa xong chắc chi đã niệm Phật. Tuổi trẻ chưa già thân lực cường tráng, hẳn đeo việc thế sôi nổi niệm đời, bôn tẩu đông tây âu lo đủ việc, biển thức mênh mang thời giờ đâu mà lo niệm Phật. Thì là tuổi trẻ là lo làm ăn, thấy không, chạy đó chạy đây hoài á, lo kinh doanh sự nghiệp rảnh đâu mà lo tu. Vậy rõ chưa, già yếu suy nghĩ thân suy kiệt rồi tu không được, sức khỏe cường tráng lo làm ăn danh vọng cuộc đời tu nó uổng, không có thời gian rảnh đâu mà tu. Thấy chưa, đó như thế. Dù ông được muôn duyên rảnh rỗi, dù có chí tu hành, nhưng đối với tướng thế gian, nếu nhìn không thấu, nắm không vững, dứt không xong, xúc đối ngoại duyên không thể tự chủ, tâm tùy theo cảnh mà điên đảo, làm sao niệm Phật. Cái câu này rất là quan trọng nè. Ở đây là ngài muốn nói rằng là dù cho cái duyên mình rảnh rỗi nè, có chí tu hành, nhưng mà đối với tướng thế gian mình nhìn không thấu, nắm không vững. Có duyên rảnh rỗi, có chí tu hành, mà với các tướng thế gian mình nhìn không thấu, nắm không vững, nghĩa là làm sao? Tức là mình không có quán thấy rõ sự thật của thế gian tướng. Thế nha, thế gian tướng là gì Phật tử? Nó là hữu vi, nó là duyên tạo giả lập tạm có, nó là trong đó ngầm chứa cái khổ đau, vì đó là biến đổi mà, không có cái gì mà tồn tại cả. Là thấy sự thật của thế gian, nắm vững được cái nguyên lý của thế gian. Cho nên bây giờ người này thì rảnh rỗi, mình có tu, mình có rảnh rỗi, nhưng mà không thấu rõ được sự thật của thế gian. Thế gian đây nè, đối với tướng thế gian thì mình không thấu nắm không vững. Cái tướng thế gian là cái hình tướng của thế gian, mà mình không thấu nắm không vững. Tướng thế gian nói chung với sự việc ở đời, ở đời thế gian này tất cả đều là vô thường, là giả tạm. Tại vì nó là pháp hữu duy sinh diệt, đó là duyên lập giả tạm, tạm có ra thời gian thôi, rồi nó bị hoại diệt đi, nó có tồn tại lâu dài. À, ngay cái thân chúng ta là cũng tướng thế gian. Thế không? Đó, Đức Phật dạy chúng ta hai cái nhìn về cái tướng thế gian. Một là cái nhìn về ngoại hình bên ngoài, tức là cái sự sinh động của vũ trụ cuộc đời ở bên ngoài, nó cũng là gì, là duyên tạo giả lập tạm có. Phải không? Cái quả địa cầu này nó cũng là duyên tạo giả lập tạm có. Cái sinh động của cuộc đời này, nhà lầu xe hơi, cuộc sống hồn vinh này cũng là duyên tạo giả lập tạm có. Phải không? Đó, Phật tử thấy không? Ở Vũng Tàu vừa đầu bị rung chuyển về động đất, ở thành phố Hồ Chí Minh cũng rung chuyển về động đất. Tương lai Việt Nam mình sẽ có một cơ duyên động đất. Phải không? Báo động rồi đó. Phải không? Mà động đất là do đâu? Do những túi dầu lửa bị rút cạn. Nó theo khoa học á, là túi dầu lửa bị rút cạn. Rút cạn nó bỏng, giống như mà đất có ổ máu vậy mà. Thấy không? Đó, có điều kiện nó sụp là sụp ngay ổ máu này nó bỏng. Nhà mà sở dĩ nó lúng là tại vì dưới này nó không chắc. Nó bỏng phải không? Vậy thì cái chỗ đất rung chuyển là do nó gì? Những cái túi dầu quả nó bị rút cạn. Thành ra cái sự quân bình của quả đất á, nó không ổn định. Trên mấy chỗ đó nó bị chuyển. Mà động đất đi đâu với sóng thần, phải nói chưa? Đi đâu với sóng thần. Và từ đó là cái trạng thái nguy hiểm tương lai. Đã như vậy. Thế thì Phật tử thấy đó là cái gì? Cái chuyển động của cuộc đời là vô thường, nó luôn luôn nó thay đổi, nó không đứng dừng một chỗ. Đó, thì cuộc đời ở ngoài thế gian cũng vậy đó. Quả địa cầu có ngày cũng thay đổi. Cuộc sống trong quả địa cầu này luôn luôn thay đổi, luôn luôn thay đổi. Ngày xưa cái chùa Phước Linh mà sư về đây, Phật tử thấy như chùa quan, như chùa quan. Bước vào chùa giống như cái chùa ở ngoài cánh đồng quan không có người. Phải không? Xung quanh là cây cối sùm cỏ rác, vô chùa là rác rến không. Phải không? Lên chánh điện rồi mà không có chỗ để mà đứng mà lại Phật ngồi. Khi mà cất thằng lằn cả lớp đi lên chùa là đi trong gián nhện. Phải thấy không? Thế là cái chùa chánh điện là chưa ai bước chân tới trong vòng mà bao nhiêu tháng trời để mà thắp nhang hay lại Phật. Ở như vậy cho nên là tôi vô mà những cái chùa mà quỳ xuống mà lại Phật bắt đầu không dám lại nữa nha. Nó quá là dơ đi. Nhưng mà thôi cũng phải phủi phủi lấy cái áo hậu phủi phủi sơ sơ quỳ xuống lại ba lại là nhận bạch Phật lãnh chùa. Phải không? Nó như vậy đó. Cái chùa ngày xưa có 600 thước từ cửa ngõ đến nhà bếp tới cái tháp của bà cụ vậy thôi. Nhưng bây giờ đẻ ra được 2,5 công, nó dài 134 thước. Bây giờ đẻ thêm được cái niệm Phật đường, cái nhà bếp thấy hơi khá sang sang. Rồi tới bây giờ có đủ hết trơn. Bây giờ đẻ thêm cái giảng đường, niệm Phật đường. Hồi xưa có mình sư vợ thôi. Bây giờ là Phật tử tu đông đảo thế này. Rồi thấy sao? Phải là vô thường không? Nó thay đổi rồi. Cái cảnh là quan du ngày xưa nó không còn nữa. Bây giờ là một cảnh sung túc của Phật tử tu, phải không? Đó, đạo tràng hưng thịnh, Phật tử đông dày, có chỗ tu cho Phật tử tiến hóa. Vậy là nó thay đổi rồi phải không? Rồi ngày mai kia có điều kiện nữa là sao đây? Cất cái chánh điện đó, trang nghiêm nữa. Rồi xung quanh cái tường cao hết, thanh tịnh Phật tử tu. Có tiền nữa thì mua đất xung quanh, làm cái nơi cho Phật tử là du tu để chờ chết. Thấy không? Đó, như vậy. Tự ráng tu đi, ráng tu đang trúng số cho nhiều, đặng mà cúng dường, đặng mà chưa làm cái chùa cho to, làm điều kiện tự vô đây ở tu để chờ chết. Chịu không? Chịu phải không? Có ai mà giống Phật tử ở đây không? Người ta rồi ta muốn người ta sợ chết, mình ở đây tu để chờ chết. À, như vậy. Vậy thì bây giờ bà tự thấy rằng á, nơi đây ngài Thiên Như lão sư nói ý nghĩa này cũng như Phật đã dạy chúng ta trong kinh, tất cả cái gì ở thế gian này hữu hình tất thời hữu hoại, nó không tồn tại lâu dài, theo thời gian luôn luôn biến đổi, phải không? Đó như vậy. Thì xác thân con người chúng ta cũng như vậy, được cấu trúc nên cũng bởi duyên sanh, từ sinh cha quyết mẹ cộng lại, sự ăn uống của mẹ nuôi dưỡng bào thai lớn lên, rồi sanh ra đời, rồi ăn thể thích thở khí trời tứ đại lớn lên theo thời gian. Rồi mày sao? Sanh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời. Phải không? Bây giờ có ai sống hoài đâu? Đó, đó cũng rồi. Ở đây chúng ta sẽ tiễn đưa những bà già này đi trước. Hậu Liên Hoa chúng ta chuẩn bị tiễn đưa mấy bà già này đi trước. Thế là lần lượt mấy bà kế. Rồi chắc nó tới sư. Sợ là sư đi trước thân Phật tử nè nha. Mập này chứ chết bất tử lắm mà. Ốm ốm chứ không dai lắm. Mập này chết ẩu lắm. Nó như vậy. Nhưng mà sư chắc không sao đâu. Chắc cái Di Đà độ sắc cao ly đồ hình á, nói cho vui chút xíu nha. Sư quá đậm coi con số, nhưng mà lâu lâu coi chơi. Sư tiểu thọ là 52, thế mà qua 52 là sống tới 81 lận. Thì là 52 qua rồi, 52 lận đận lao đao lắm, thấy không? Đà, nhưng mà qua 52 rồi, thì năm nay 53 rồi, thấy không? Vậy thì bây giờ là chắc sống tới 81. Nhưng mà làm công đức thuyết pháp giảng đạo dạng tử tu giảng sống lâu nữa, thấy không? Đó, như vậy, vậy thì nói như vậy đó. Nói cho vui vậy thôi, để an ủi mà, coi sách số để an ủi thôi, chứ mà vô thường sinh diệt biết giờ nào đâu, thấy không? Nó như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta có quán thấy cái thân này là vô thường sinh diệt giả tạm. Ở trong cái vô thường sinh diệt giả tạm này, nó ngầm chứa những cái là đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Thế nên cho nên mình nhàm chán cuộc đời vô thường sinh diệt biến đổi, đầy sự đau khổ tan thương. Quán cái thân này là vô thường sinh diệt luôn thay đổi, ngầm chứa những cái đau khổ mà mình đã cảm thọ. Đó, như vậy mới nhàm chán được. Mình mới là thấy rõ, mình thấu rõ, mình hiểu rõ, hay là mình thông thấu được sự vật, ý nghĩa cuộc đời và cuộc sống của chính bản thân mình. Cho nên đây mới nói rằng là nếu nhìn không thấu, nắm không vững, dứt không xong, dứt không xong, dứt cái gì không xong? Tình cảm, tình ái, thương yêu, tiếc nuối của cải, thù oán, những cái đó mình dứt không có xong. Dứt không xong thì ra đi mình liên tiếp, mình nhớ thương, mình sầu buồn, làm sao mà đi được đây? Tự rõ chưa? Đó, khi mà quán tất cả là duyên sanh giả lập tạm có rồi, mình không có ai luyến, mình không có sân giận, không quán phù, không tiếc nuối, tất cả đều lạ xả hết, phải không? Đó, như vậy thì mình để tâm không trống rỗng như vậy đó, thoải mái nhẹ nhàng để hòa nhập vào cái tánh A Di Đà của mình. Vậy thì lâm chung mình thoải mái ra đi không? Ra đi nhẹ nhàng. Cho nên có câu nói rằng là tam thiên thất bảo giảo thí ti đa dụng tận quần sinh diệt, sao bằng nhất cứu pháp văn ti thiểu ngộ chi tức chứng bồ đề, phải không? Bốn thí bằng bảy báo đầy cả tam thiên đại thiên thế giới, phước báo lớn cỡ nào. Nhưng mà lâm chung á, phước báo bằng sông bằng biển đi, cũng không bằng là một câu kinh câu kệ mà nghe mà giác ngộ được, là mình chứng quả bồ đề mà giải thoát. Thì lâm chung là Phật tử mà không tỏ tâm tỏ tánh thì đâu có siêu được. Vậy thì dù cho của bảy báo mà bố thí, dù cho tiền bạc thật là nhiều, không bằng một câu kinh pháp mà nghe được. Câu kinh pháp nghe được mà hiểu mà tu rồi mình liễu ngộ, thì ngay lúc đó là mình đã giải thoát hiện tiền rồi, là tương lai giải thoát sanh tử luôn. Để nó rõ chưa? Vậy thì cái giác ngộ nó quý báu hơn là cái gì? À, cái có nhiều tiền, nhiều bạc, nhiều danh, nhiều lợi ở cuộc đời. Mặc dù mình không có tiền, không có bạc, không có danh, không có lợi cuộc đời nhiều, nhưng mà mình có gì? Có sự giác ngộ nhiều. Cái này nó quý hơn. Nó quý hơn là cái tiền bạc nhiều, phải không? Tiền bạc nhiều làm cho mình sầu lo hơn, của cải nhiều làm cho mình sầu lo hơn, danh lợi nhiều làm cho mình buồn lo nhiều hơn, thấy không? Đó, và thương ái cuộc đời nhiều làm cho mình sầu muộn nhiều hơn. Nhưng mà khi mình giác ngộ nhiều làm cho mình thoải mái, hạnh phúc và giải thoát nhiều hơn, phải không? Đó, như vậy thì cái sự là giác ngộ rất là quan trọng đối với con người Phật tử chúng ta. Nắm không thấu, nắm không vững, nhìn không thấu, dứt không xong, xúc đối mọi duyên không thể tự chủ. Xúc đối mọi duyên không thể tự chủ tức là khi mình gia chạm vào mọi duyên mà không tự chủ được. Cái gì mà gia chạm với mọi duyên thì Phật tử? Đó là lục căn tiếp xúc với lục trần, phải không? Nhãn thấy sắc thì thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điệu âm thanh, mắt với tai thì đều chọn đẹp xinh, con mắt nó khôn lắm, cái xấu nó không thèm dòm lâu, mà cái tốt nó nhìn hoài. Mắt với tai đều chọn đẹp xinh, lỗ mũi nó ưa mùi êm dịu, lỗ mũi mình thích thử cái dầu thơm, chỗ hôi nó bỏ đi rồi, phải không? Lỗ mũi ưa mùi êm dịu, rồi sao nữa Phật tử? Đồ thơm tho nó ưa nó chịu, phải không? Chốn xạ hương hay đất lại gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, cái lưỡi nó khôn lắm, đồ ngon nó khoái, đồ dở nó không ăn. Mùi ngọt béo nó ưa nó mến, thân ham sướng muốn tiền của đến. Ai mà không có ham tiền nhiều đâu, không có tiền nhiều sao mà sung sướng được, phải không? Đặng ăn xài cho phỉ tấm tình, ý tự ưa sự xét soi hình, lựa chức phận cho cao cho quý. Là như vậy, đó là cái ham muốn cuộc đời chúng ta. Sáu căn nó xúc chạm với sáu trần, nó sanh ra gì? Cái sự phân biệt để mà nó tham, nó thích, nó ưa. Mà tham thích ưa thì đắm nhiễm, mà đắm nhiễm thì phiền não, mà phiền não thì đau khổ, mà đau khổ thì hiện tại là kể như là mình là tên nô lệ, mà nô lệ tức là bị đọa đài, hiện tại bị đọa đài chết mà có giải thoát nổi không? Không, chết là cũng bị đọa đài đó, đau khổ không giải thoát được. Thì xúc đối với ngoại duy mà không tự chủ được. Bây giờ mình đã giác ngộ được vô thường sinh diệt của vạn pháp, thế còn mắt nó nhìn các pháp biết nó là giả, không phải thiệt, đừng nhìn lâu, nhìn chút chơi thôi, là như vậy. Lỗ tai nghe âm thanh biết rằng nó hay thiệt, nhưng mà biết là giả, thôi lóng nghe chút thôi, đừng nghe hoài, ha. Ăn uống cũng vậy, xúc chạm cũng thế, mà suy nghĩ cũng vậy, tất cả đều là giả. Cho nên mình làm chủ được lục căn tiếp xúc lục trần, cho nên mình không có sanh ra cái sáu thức phân biệt tham sân si phiền não ở trong lòng. Mà tham cái phiền não không sanh á, cái nghiệp khổ nó không có, phải không? Hiểu khổ nó không có, hiểu khổ không có thì hiện tại mình tự tại. Cho nên mình thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, ăn chỉ ăn mà thôi, ngửi chỉ ngửi mà thôi, xúc chạm mà thôi, suy nghĩ chỉ suy nghĩ chút mà thôi, cái gì cũng thôi thôi hết, khỏe không? Khỏe vô cùng. Còn giờ thấy, thấy kỹ nhìn thôi, nghe lóng nghe cho rõ, đừng nghe không rõ, nghe không? Nghe có nói mình cái gì? Đó là ăn ăn cho đã, phải không? Đó, uống uống cho nó ngon, cho đầy bụng, xúc chạm cho thoải mái và suy nghĩ cho nó tận cùng. Như vậy thì sanh ra cái gì? Sanh ra phiền não, phải không? Suy nghĩ là sanh ra phiền não, phân biệt thì khi đó nó có lợi cho mình, thích thì mình tham, không thích thì mình gì? Phiền não. Đó như vậy. Cho nên Đức Phật bị mình thấy cho thấy mà thôi, mà người nào mà thấy cho thấy mà thôi, nghe chứ nghe mà thôi, suy nghĩ chứ suy nghĩ mà thôi, là người đó đã làm chủ được mình rồi. Tức là những các pháp ở ngoài nó không xâm nhập cho mình được. Cũng như mưa nó vào mình, nắng nó rọi vào mình, nhưng mà mình không cảm thấy nóng. Lý do tại sao Phật tử? Tại vì mình có đồ che, phải không? Nắng nó rọi vô mà mình có đồ che, nó có nóng, phải không? Bây giờ mưa nó tạt vào mình đâu có ướt, phải có mặc áo mưa, phải không? Bão nó thổi rầm rầm, nhưng mà không sao, tại mà ở trong nhà chắc, phải không? Nó như vậy. Vậy thì mình đã có cái chuẩn bị sẵn, mình có phòng hộ sẵn, và mình có cái gì, cái chủ động sẵn. Cho nên mọi cái duyên đến với mình đã có thủ sẵn, cho nên mình không có khổ, đúng vậy không? Nó như thế. Vậy thì đó là một cái sự là cần nên suy nghĩ để khi lâm chung chúng ta thoải mái nhẹ nhàng. Cho nên ở đây nếu mà không như vậy, xúc đối muôn duyên không thể tự chủ thì tâm tùy theo cảnh mà điên đảo, làm sao mà niệm Phật? Tâm tùy theo cảnh mà điên đảo, mắt thấy sắc thì mình sanh ra phân biệt và điên đảo rồi. Tai nghe âm thanh hay dở cũng là điên đảo, vân vân. Mọi xúc chạm sáu căn đấu sáu trần mình không tự chủ được thì nó sanh ra điên đảo, là sanh ra phiền não. Như vậy thì niệm Phật được không? Không được rồi. Đó như vậy. Bây giờ tiếp theo, ông thử nghĩ xem, ngay bây giờ còn mạnh khỏe an nhàn, nếu có một dịp đeo đẳng nơi lòng cũng không thể chánh tâm niệm Phật được. Bây giờ ngay bây giờ thì an nhàn rồi đó, nhưng mà có một chút xíu đeo đẳng nơi lòng mà còn khó niệm Phật ai? Một chút xíu thôi mà tới. Chút xíu à? Chút xíu gì vậy? Chút xíu ở trong cái tâm mình như thế nào đó không biết, nó đeo đẳng nơi lòng mà còn niệm Phật không được. Tôi ví dụ bây giờ nói chuyện cho vui thôi nha. Bây giờ Phật tử thương nhớ sư quá không? Thương nhớ dữ không? Dữ lắm phải không? Vậy thì khi Phật tử mà lúc lâm chung á, Phật tử niệm Phật Nam Mô Nam Mô Phật hồi cái trời con nhớ sư quá à. Nhớ sư quá không niệm Phật, phải không? Trời ơi, bây giờ con nhớ sư quá, sư ơi, sư không đến để mà chứng minh cho con đi, không để hộ niệm cho con nhớ sư quá sư ơi. Lúc đó nhớ thương sư mà không nhớ niệm Phật, vậy đi về đâu? Lỡ tắt hơi đi về đâu? Đi về chùa Phước Linh. Tại vì lúc này không có nhớ niệm Phật mà nhớ sư quá. Sư phụ ơi, không đến cứu con, phụ không đến hộ niệm con, tại phụ hứa sư phụ không tới. Đó, bây giờ chị nghĩ bao nhiêu đó thôi, nặng lòng một chút xíu mà quên niệm Phật. Vậy thì đi về đâu? Đi về chùa Phước Linh kiếm sư phụ chứ kiếm ai? Phải không? Đó, thấy rõ chưa? Một chút xíu nặng lòng thôi. Tôi nói như vậy để mà Phật tử suy nghĩ đến cái tình cảm nặng của mình một chút xíu ở nơi lòng. Thế không? Thì trước khi chết mình nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ con, nhớ người yêu. Thấy không? Vậy thì niệm Phật nổi không? Một chút xíu nặng nơi lòng là buồn, giận gì đó, niệm Phật được không?
Không.
Một chút xíu nặng nơi lòng là tiền bạc của cải để đâu đó. Thấy không? Đó là một chút xíu nặng nơi lòng. À, cho nên là trong kinh Địa Tạng nó câu á là muôn dặm không ngại mà chút lòng lại ngại. Muôn dặm không ngại mà chút lòng lại ngại. Muôn dặm không ngại là cái gì? Phật tử biết không? Muôn dặm không ngại mà chút lòng lại ngại. Tức là từ đây mà đến cõi Tây Phương Cực Lạc, cách xa là 10 muôn ức cõi xa hay gần?
Xa, xa vô cùng xa.
Nhưng mà bây giờ Phật tử có ngán không?
Không, không ai ngán cả.
Ngày nào cũng nguyện về Cực Lạc hết chứ. Mặc dù biết là xa 10 muôn ức cõi đó, một đường liên thần thông bay đi còn lạc mà. Thấy không? Và bây giờ mình thấy rằng 10 muôn ức cõi Phật xa thật là xa, nhưng bây giờ mình đâu có ngán đâu. Quyết chí về Cực Lạc, nguyện về Cực Lạc thiết tha. Thì là không có ngán phải không? 10 muôn ức cõi không có ngán. Thấy không? Đó là muôn dặm không ngại mà chút lòng lại ngại. À, cái gì mà chút lòng lại ngại? Hả? Bỏ vợ không được, bỏ con không nổi, xa chồng không nổi, à, xa bạn bè không được, xa của cải không được, chút buồn phiền bỏ không được. Đó là gì? Là chút lòng lại ngại. Chính cái đó nó làm cho mình bị lâm chung thất niệm. Thấy chưa? Đó, muốn về Cực Lạc nhưng mà một bước chân tới, một bước chân lui, bước tới cũng mạnh mà bước lui cũng không vừa gì. Rốt cuộc không đi tới đâu mà nó lúng xuống luôn. Phải không? Bước tới mình nhúng thật mạnh, bây giờ mình trở lui cũng mạnh nữa. Đừng cái bới tới lui dứt lúng luôn. À, đứng chỗ không đi được vậy trở lại, thấy chưa? À, nửa bước đi, nửa bước ngập ngừng, nửa như liên cảnh mà nửa là chừng quê hương. Phải không? À, nửa muốn về Cực Lạc mà nửa muốn ở trần gian. Vậy thì lâm chung mà cái tâm như vậy thì nó không đi được. Vậy đó chưa? Đó như thế. Cho nên bây giờ mạnh khỏe an nhàn, nếu có việc đeo đẳng lên lòng cũng không thể chánh tâm niệm Phật được. Huống nữa đợi đến lúc lâm chung ư? Phương chi ông còn tạo tác theo duyên đời, đó phải chăng là chỗ dụng tâm rất nên là lỗi lầm? Thấy chưa? Đó. Thế thì bây giờ mình còn niệm đời nè, thấy không? À, dụng tâm mình bây giờ như vậy thì nó còn lỗi lầm. Giả sự nghiệp thế gian giấc như giấc mơ trò quyển như bóng bọt của tiếng gian, chỉ thoáng chốc rồi không đâu có lợi chi, thiết thật trên đường giải thoát. Thế thì nơi đây ngài dẫn chứng thêm cho chúng ta một sự nhận nhìn: sự nghiệp thế gian như giấc mơ, sự nghiệp thế gian như giấc mơ thôi. Là giấc mơ là nó có thật nó giả không tử? Giả. Nó mau hay nó lâu? Nó mau. Phật tử tối nào chim bao thấy làm vua, sáng thức dậy thấy mình là ở đợ. Tối nào bao thấy mình đi làm vua, mà sáng thức dậy thấy mình là dân, thấy làm người ở đợ. À, vậy thì đó là giấc mơ thôi. À, như vậy hồi xưa tôi đi học đó, thầy có dạy cái bài văn cái bằng kê vàng đầu kê chưa kín đó, mà giờ kê chưa chín đó. Chàng hồi thư sinh nó đi mà đi thi rồi chưa đến Trường An thì là nó đói bụng rồi, mới đem cái kê ra nấu. Kê đó bà tử biết kê không? Học kê đó, học kê ăn ngon lắm nha. Ở đây bây giờ mình ít thấy kê lắm phải không? Thấy bắp thì nhiều chứ kê thì không thấy. Kê thì nấu ăn ngon, tôi có lần ăn được học kê. À, thì nầu kê đem ra nấu để mà ăn, ăn là chuẩn bị đi nữa. Thì vừa chụm nầu kê thì là ngủ quên đi. Ha, ngủ quên đi. Ngủ quên cái mơ thấy lên trên Trường An thi đỗ Trạng Nguyên. Thi đỗ Trạng Nguyên. Giống lỏng xe dù về quê hương. Ha, rồi bắt đầu giật mình thức dậy. Chứ mình thức dậy mình đang nằm gốc cây đang ngủ. Thì nầu kê nó chưa chín. Mới chút xíu là mà thấy làm quan rồi đó. Đậu Trạng Nguyên rồi về quê hương đó, rình rang đó. Nhưng mà thật sự là giấc mơ thôi. Vậy thì vì cái giấc gọi là cái chức vụ Trạng Nguyên mà đổ đạt, giống là con xe dù về quê hương nó giả hay thiệt? Giả. Phải không? Nó mau à, nó ngắn, nó mau. Đó là gì? Đó là sự nghiệp cuộc đời ví như là giấc mơ, là trò quyển. Quyển là gì? Là không thật, hay là giả dối. Như bóng bọt. Bóng bọt là gì Phật tử? Là cái bọt nước. Thế là bọt nước. Có câu chuyện này nè. Trong chuyện của Phật giáo có câu chuyện một nàng công chúa đó, rất là đam mê về chuỗi ngọc. Mà trong khi đó là cổ là có ngọc chuỗi rồi, vua cho mà con của vua mà, những sâu chuỗi ngọc rất là đẹp. Nhưng mà hôm đó cổ nhìn ở sau cái cửa sổ, qua cái trận mưa lớn đó, thì có cái dòng nước nó chảy. Dòng nước chảy theo cái mé hiên sau nhà đó mà tạo thành cái dòng nước chảy, thì trong đó cái giọt mưa rớt xuống nó biến thành những hột bóng nước rất là đẹp, màu sắc nó đẹp tuyệt vời, nó chạy theo cái đường nước chảy vậy đó. Cái cổ mà mơ cái được cái những cái hột ngọc hột đó mà sâu đành sâu chuỗi cho cổ là cũng mừng biết chừng nào. Thấy chưa? Đó cũng nhìn hoài nhìn mãi mà muốn làm sao để mà được cái sâu chuỗi hột ngọc chuỗi này. Thì bây giờ cũng mơ đến mức độ giết rồi là cũng sanh ra bệnh, tại vì sau cơn mưa thì hột ngọc chuỗi đó không còn. Hột ngọc nó không còn, nó biến mất. Mỗi lần mưa thì cổ chạy ra cổ dòm, mơ ước hoài vậy đó, là sao được. Thì mơ viết thành cái bệnh tương tư những cái đã, cái sâu chuỗi, sâu hột ngọc kết thành sâu chuỗi. Rồi mới tâu đến vua, vua mới cảm nhận được cái đau khổ của con, mới sai những lương y đến trị bệnh, thì không ai trị hết cả vì cái bệnh đó. Mà mỗi lần mưa đến thì cô chạy ra cô nhìn đó kìa, đó kìa, nó kìa, đó là hột chuỗi, đọc chuỗi, đó là hột ngọc, là hột ngọc, hãy lấy sâu cho tôi đi. À, thì bây giờ có một người đó biết cái ý bệnh của cái cô tiểu công chúa này, mới lại xin trị bệnh cho công chúa này. Thì ông vua nói rằng ai mà trị hết hết công chúa của ta đó thì sẽ chia nửa dân sang, chia nửa dân sang. Bây giờ cái người đó đến để mà trị bệnh cho công chúa, thì bây giờ phải trị bệnh công chúa phải đợi khi trời mưa, mưa đổ xuống rồi, cái chỗ nó mưa trên mái nhà nó đổ xuống đó, bây giờ nó tạo thành cái dòng suối nhỏ. Bây giờ thì những hạt mưa rơi tiếp trên dòng suối đó nó thành những bọt bóng. À, công chúa mới chạy ra nhìn đó hồng ngọc đó, sâu cho ta đi. Thì bây giờ cái người này nó khôn lanh hiểu biết và nói rằng thôi được rồi, tao sẽ sâu cho công chúa những cái hộp ngọc này biến thành một cái sâu chuỗi ngọc, nhưng mà với điều kiện công chúa hãy lựa đi, hãy lựa cho tao hộp nào công chúa thích dự ý mới được, chứ mà tao bóc nhầm những hộp mà không dự ý công chúa thì sao đấy. À, bây giờ công chúa mới nhảy ra cửa, ra ngoài cửa sổ, rồi bây giờ mới ngồi xuống bóc bể bóc hoài không được. À, bây giờ tại sao kỳ vậy, tại sao hộp ngọc quá đẹp mà ta bóc bể hết trơn vậy nè, lần sau mà sâu sâu chuỗi. Bây giờ cái người này mới giải thích cho nghe, đây là hột ngọc giả hay là hột ngọc nước do giọt mưa rơi xuống biến thành hột bong bóng nước chứ không phải là ngọc đâu công chúa ơi, làm sao mà sâu được những cái sâu chuỗi.